trình Chuyện Ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Chân Mang Giày số 6 của Song Thao.
Thảo nằm ngửa trên cát, hai tay vòng làm gối dưới đầu, cát nhuyễn và nóng, lưng anh ấm áp dễ chịu. Ánh nắng sổ sàng tràn vào mắt anh, ngực và hai chân anh râm ran như có cả một đàn kiến đang lùi tới nhộn nhịp. Anh chăm mắt nhìn lên, bầu trời xà xuống thấp, mây xanh mây trắng lẫn lộn nhau như có ai cắt cớ đổ tràn lan từng vạt sữa chua để lâu ngày. Anh thả hồn lơ lửng trên những tầng mây rắc nắng óng ánh xa cường. Giữa khoảng không gian bao la, bầu trời có vẻ thân mật gần gũi, gần đến nỗi khuôn mặt Thùy được cài vào mây nằm gọn gàng trước mắt anh. Anh nhắm mắt muốn xua đi hình bóng đang muốn quên. Ánh nắng được lọc qua mí mắt trải ra một màu đỏ chói chang. Vòng môi Thùy nhếch thành một nụ cười thách thức như trêu chọc anh. Anh kéo chiếc khăn lông, quay người nằm úp trốn chạy. Thùy vẫn tinh quái nằm trong mắt anh. Hạo tự nhủ lòng, Thùy đã là quá khứ, bỏ vào hộp cất kỹ đi. Nhưng Thùy chẳng chịu nằm yên trong hộp. Từng lúc, Thùy vẫn cứ lơ lửng lượn lờ trong anh. Xếp một mối tình như dìm một chiếc phao xuống nước, có cách gì nó cũng trồi lên được. Tiếng con gái ồn ào cười nói bên cạnh anh. Mặt Hạo chôn chặt trong chiếc khăn tắm, nhưng hai tay anh như muốn vểnh lên hết cỡ. Anh chăm chú phân biệt từng giọng nói, cũng chẳng dễ dàng gì. Giọng nào cũng lanh lanh, chảy nhổm lên nhau lẫn lộn. Những tiếng chửi thề gối đầu nhau phát ra dẻo quẹo. Chắc toàn những chiếc miệng chửi nhau có bằng cả. Hạo nghe léo nhéo một hồi, rồi mặt cát bên cạnh anh rung động, những bước chân chạy thình thịch. Anh mơ màng trong cái êm ả vừa được trả lại. Cả thân người anh được thả lỏng tận hưởng những giây phút thanh thản. Hạo thích biển. Kỳ hè nào anh cũng phải bỏ ra ít ngày hít thở cái không khí mặn mặn, tanh tanh quen thuộc. Biển, với anh như một người thân, không gặp thì nhớ. Nước biển như ngàn cánh tay ôm ấp anh thân thiết. Làn da Hạo ướt nước mặn gặp nắng như muốn co lại nhột nhạt. Anh lập người kéo gói chip lại gần bốc ăn. Cái bụng nhồi sống là cái bụng đói triền miên, ăn bao nhiêu cũng như đổ xuống biển hết. Gói chip loại lớn đã vơi đi hơn nữa, mà tay anh vẫn cứ đều bốc ra từng vốc. Đi biển mà không có đồ ăn vặt, chắc là buồn thấm ruột. Lẫn trong tiếng rào rạo chiếc, anh nghe như có tiếng vải trống.
Nè!
Anh quay người qua, bắt gặp một nụ cười. Đôi môi mỏng tươi rói, nở rộ trên khuôn mặt, bị đôi kính đen gặm gần hết. Chiếc nón quái rộng quành, có gắn bông hướng dương vàng chói, làm tối khuôn mặt khá thanh tú. Không nghe tiếng nói chuyện của đám con gái bên cạnh, anh tưởng các nàng đã nhào xuống biển hết rồi. Ai ngờ, còn một con nhỏ đang thả người nằm phơi nắng. Chiếc miệng trình diễn nụ cười xong, vội nhếch lên hỏi.
Mày ăn cái gì vậy?
Bộ nhớ trong đầu Hạo vẫn còn hằn rõ những tiếng chửi thề gọn lõm khi nãy. Anh trăng mắt nhìn vào đôi kính đen. Mặt mũi trông cũng khá hiền lành. Chắc những tiếng chửi thề hồi nãy không tuôn ra từ cái miệng nhẹ nhõm này. Dù sao, cũng phải dở trò ba gai phủ đầu cho chắc ăn. Hạo hấp mặt. Bộ ăn gì không thấy sao mà còn hỏi? Chiếc kính đen được gỡ xuống, bày ra đôi mắt xanh biếc, mở rộng.
Thấy mới hỏi chứ, cho tao ăn với được không?
Hạo trêu chọc. Bộ thèm lắm hả? Đôi mắt quắc lên.
Mẹ kiếp, thèm mới hỏi, không thì hỏi làm chi?
Hạo bỗng thấy thú vị, dữ gớm nhỉ, đang sẵn buồn. Anh muốn giỡn mặt với hổ cái một chút cho vui. Anh đẩy gói chip qua. Đó, ăn đi. Cô nhỏ cười.
Mang qua đây cho tao.
Nghe mà tức anh ách. Hạo chấm hẳn. Sang vậy? Muốn ăn thì qua đây mà lấy. cô nhỏ cong môi.
Khỉ, chẳng điệu nghệ chút nào, mày chưa bao giờ biết chiều chuộng đàn bà sao?
Hạo thấy lộn ruột, đàn bà là thứ chúa rắc rối, anh quay người sang phía khác. Tiếng cô nhỏ cười khanh khách chặt vào lỗ tai anh, giọng nó trịch thượng, dỗ dành.
Mày dở ẹp, qua đây tao nói nè.
Hạo nổi sung, việc gì mà tao phải qua mày? Cô nhỏ cười lớn rồi dịu giọng.
Mày như con nít vậy, đã dứt sữa chưa vậy?
Hạo phì cười, anh thấy mình còn nít thật, anh lật bật vài qua. Nói gì thì nói đi. Cô nhỏ chỉ tay lên lưng.
Tao kẹt, không đứng lên được.
Hạo nhìn xé qua chiếc nón, thấy phía lưng trần trắng muốt. Chiếc nịt ngực được cởi móc loài ra một đầu nằm hờ hững trên tấm khăn tắm. Nửa bầu ngực trắng ngần nổi lên bật trên chiếc khăn xanh đậm, làm Hạo lặng tâm. Anh trường người lên cát, kéo theo gói chiếc quà phía con nhỏ. Đôi mắt đờ đẫn của Hạo làm con nhỏ tủm tỉm cười. Nó với tay qua chân Hạo, bốc một nắm chiếc bỏ vô miệng. Tiếng nhai lóc cóc thung dung, làm đầu óc Hạo vỡ vụn. Bầu ngực ép sát xuống chiếc khăn, tạo nên một đường thẳng kéo dài óc tưởng tượng của Hạo. Chờ cho Hạo thấm, con nhỏ mới dở giọng chớt giả.
Mày biết không, tao chú ghét cái vạch xuôi chiên trắng bóc in trên lưng, khi phơi nắng tao phải cởi ra. Đừng có tưởng là tao dở trò khiêu gợi nghe chưa. Thấy mắt mày tao biết trong đầu mày có những hạt sạn rồi. Đàn ông trăm thằng như một.
Hạo bực mình khi bị con nhỏ khơi khơi, cho là anh làm đại diện tội nghiệp cho cái giống đàn ông. Không oan nhưng vẫn cứ bực mình. Con nhỏ khôn ngoan, xí xóa.
Tao phơi nắng mấy ngày rồi mà da thịt vẫn cứ trắng bóc vậy. Mẹ kiếp đó, tao thấy thèm nước da sậm như mật ong của mày quá à.
Con nhỏ vội vã bỏ cả đám chip vô miệng để rảnh tay vuốt ve cánh tay Hạo đang chống trên cát. Có mỗi gói chip dở mà cũng được việc gớm. Hạo thả giọng. Chà, mày có thân hình đẹp quá à. Con nhỏ nheo mắt nhìn Hạo như trêu chọc.
Cảm ơn, có nhiều người khen tao rồi nhưng mà có thêm một lời khen nữa cũng chẳng thừa. Mẹ kiếp nữa, tự nhiên tao khoái đánh số thứ tự lời khen, tao bắt đầu tính cho mày số một ha. Đầu con nhỏ lắc lư theo một điệu nhạc giật phát ra từ chiếc máy hát trước. Tiếng kèn tiếng trống ra sức chọc vào tai Hạo. Con nhỏ vẫn nằm sấp, ngẩng mặt nhìn anh sàng xê thân người theo tiếng nhạc. Đôi mắt Hạo trải dài theo cái hình hài đang nhịp nhàng, trao qua trao lại. Trên đôi mông tròn lẳng xanh lè một hàng chữ song nho nhỏ. Make love, not war. Con nhỏ liếc nhìn Hạo rồi lắc mạnh hơn. Hạo thấy thêm cái dấu hiệu phản chiếu nhỏ, cỡ đồng khoa đơ thập thò bên mép quần tắm nhỏ xíu. Biết con nhỏ cố ý, anh dè biểu.
Mày xâm thần chữ xưa rít xưa ra nè.
Con nhỏ vẫn giữ nhịp lắc lư thân người. Tao thích, có sao không?
Không sao, nhưng mà tao thấy không có hay.
Con nhỏ cong cứng. Bộ mày thích chiến tranh hả? Chiến tranh. Hạo nhớ lại những khúc phim trên màn ảnh. Bắn loạn xạ, coi đã mắt. Đôi khi cũng hồi hộp ra trò, nhưng ăn cách chính thì chẳng có chi hồi hộp. Đạn có nhảy múa sát sạc chung quanh, cũng huề cả làng. Cáp độc bảo đảm chẳng bao giờ chết được. Chiến tranh như vậy chỉ làm Hạo qua được vài giờ giải trí thích thú.
Thì vui chứ sao?
Mắt con nhỏ lông sòng sọc, tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống Hạo. Mày nói sao? Vui hả? Mày có bệnh luôn vậy? Giết nhau mà vui. Con nhỏ lên cơn phản chiến nặng. Nếu bây giờ có một cuộc tuần hành chống chiến tranh, chắc con nhỏ phải hò la ở hàng đầu. Hạo thấy chẳng nên giỡn mặt con nhỏ. Anh xuống nước.
Mày dữ quá à, tao nói chưa có hết ý. Tao chỉ biết là chiến tranh trên màn ảnh thôi. Chuyện chơi thì vui chứ. Còn chiến tranh thật tao có biết nó ra sao đâu mà thích chứ không thích. Còn mày á, tao hỏi thật mày có biết gì về chiến tranh không mà chống đối hung hãn dữ vậy?
Con nhỏ ngoạc mồm, tay chỉ vào người, la bai bãi. Chiến tranh ở trong tao đây nè. Hạo ngây người ra, nhìn vào cái lò lửa đang lên cơn phừng phực. tay chân, đầu cổ, người ngợp mắt rượi thế này, có chỗ nào bị chiến tranh đớp mất đâu. Phải chi có một vết sẹo, một vết phỏng hay ít ra, một vết cắt cho anh lý ra nỗi tức giận của con nhỏ. Nếu không nóng đầu thì cũng thuộc loại thương vay khóc mướn, cỡ mấy mụ trong các hội bảo vệ súc vật. Anh nhủ trong đầu nên tìm cách rút êm cho được việc. Hạo mềm giọng cho tình thế bớt gay cấn.
À, mày làm ơn mày chỉ dùm tao là chiến tranh chỗ nào trên người mày coi.
Không xong rồi, con nhỏ chu chéo lên. Mẹ kiếp, mày ngu thí mẹ. Hạo cảm ơn cơn gió vừa từ biển ùa vào, nó lùa tất cả lời nói cọc cằn của con nhỏ vào bờ, giáp mí bãi cát, khiến cho những người chung quanh chẳng có dịp cài vào tai. Anh toan đứng dậy tránh con voi, cho khỏi xấu mặt, thì con nhỏ gân guốc lên giọng sắc lẻm.
Nè, mày có biết Việt Nam không?
Hạo biểu môi khinh thị.
Tao là Việt Nam mà không biết Việt Nam à?
Con nhỏ muốn dựng người lên. Mày Việt Nam sao? Hạo lơ láo chẳng hiểu con nhỏ muốn gì, anh hất mặt.
Việt Nam thì sao?
Con nhỏ gằn giọng như một tên dư thủ dư thực, lên tiếng lần cuối trước khi gửi quả đấm vào mặt đối thủ.
Tao không thèm nói chuyện với mày nữa.
Hai tay con nhỏ run run kéo hai đầu nịt ngược lên lưng, cố cài vào nhau. Đôi bàn tay quờ quạng, trật vuột mãi không xong. Hạo dõi mắt theo cái khóa nhỏ xíu, lật đật trên tấm lưng lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng hai đầu khóa cũng nguệch ngoạc cắm được vào nhau. Con nhỏ đứng phắt dậy, kéo lê cái khăn tắm lớn như một cánh buồm, quài quả bước thình thịch xuống phía bờ biển. Hạo ngồi lại một mình, nhìn gói chip méo mó, nhăn nhúm, nằm vô tội trên mặt cát. Anh lấy chân khèo khèo gói chip lại, còn chừng hai ba cánh nhỏ xíu. Anh bóp tất cả bỏ vào miệng, chắc con nhỏ mới bị một thằng Việt Nam cà chớn nào đó đá một cú đẹp. Anh bỗng thấy thương hại đôi mông của con nhỏ, đôi mông vững chắc chống chiến tranh lại vì bạo lực thăm hỏi. Hạo buồn tình chạy xuống biển. Anh lao mình vào những con sóng, đang gối đầu nhau, chạy vào bờ cát. Nước nhấc bổng anh lên, nước cuồn cuộn cuốn hút anh. Nước tới tấp đập anh, tối tăm mặt mũi. Anh lăn lộn với nước như muốn chùi sạch hình bóng của đứa con gái, chặn đứng cổ họng anh, tức anh ách. Anh xoải tay bơi ra xa, mặt anh lúc úp xuống nước, lúc ngửa nhìn trời, nhịp nhàng theo động tác của đôi tay mạnh bạo rẽ nước. Bao kính anh là màu xanh của trời, màu xanh của nước và những lăn tăn của mặt biển trải dài vô tận. Anh dừng lại trước những chiếc ống dài màu đỏ lơ lửng, bị giữ rịt bằng sợi dây thừng đánh dấu làn mức nguy hiểm không được vượt qua. Anh nhoài người đứng thẳng lên, hai tay níu chắc lấy sợi dây thừng, quay mặt vào bờ. Đám nhân gian lúa nhố đủ màu, đang ngột lặng như đàn vịt trên bờ ao. Trên mặt cát những chiếc dù nhỏ xíu nằm la liệt như những thân nấm, che mát cho đám người nằm ngổ ngang. Nếu có Thùy trong đám đó, chắc anh chẳng có dịp bơi ra xa nhìn thiên hạ bằng cặp mắt cách biệt như thế này. Thùy như sợi dây an toàn cột tay đứa trẻ trên đường phố, sợi dây đứt, đứa trẻ là anh, mặc sức tung hoành. Tự do anh có, đã phải mua bằng nỗi cô đơn hụt hẫng. Thùy vẫn như chiếc bóng điềm nhiên nằm trong đầu anh. Thùy, anh giận dữ cắm đầu xuống nước như muốn nhận chìm cái đầu nhung nhớ khó chịu. Anh trồi lên mặt nước, vung mạnh đôi cánh tay, làm nước bắn tung tóe trắng xóa. Anh bơi trở vào bờ dữ dội như một con cá kình, còn nhiều duyên nợ vướng víu.
Trái banh lơ ngơ trên mặt nước trước mắt anh, bị cánh tay hung hãn đánh dạt vào phía bờ. Nó nhảy năm ba cái, rồi bướng bỉnh dừng lại như chờ đợi chăm chọc Hạo. Anh liên tiếp quơ tay đấm trái banh, bỗng anh khựng tay lại, tránh va vào một thân người đứng ngâm nước trước mặt. Anh nhoài người đứng thẳng lên, giơ tay vuốt nước trên mặt. Ngực anh như muốn chạm vào chiếc đầu nhô lên khỏi mặt nước, đang há hốc miệng, chăm chăm nhìn anh. Cánh tay mảnh mai chòi lên, đẩy vội trái banh lùi dần về phía sau, biển nông dần, mặt nước từ từ nhả ra trước mắt anh đôi vai, chiếc nịt ngực quen mắt, mảnh bụng thon thả, rồi ngừng lại mấp mé ngay chiếc lỗ tròn duyên dáng giữa bụng. Nước biển sóng sánh chiếc quần tắm cùng màu với niệt ngực. Anh biết rất rõ, phía sau là hàng chữ và đồng quarter phản chiếu. Trái banh đã nằm gọn giữa cạnh sườn và cánh tay trái của con nhỏ. Tiếng cảm ơn chưa thoát khỏi bờ môi, thì chiếc miệng đã quặt lại.
Cũng mày nữa à?
Con nhỏ chắc đã bỏ quên cơn giận dữ lại trên cá. Giọng nó mềm oặt, đầu tóc ướt mềm, làm khuôn mặt sáng lên nét ngây thơ. Miệng nó phát ra một nụ cười rạng rỡ.
Tao đứng nhìn ra coi thằng cha nào gan dạ, dám bơi mút chỉ tới ngoài đó. Ai ngờ lại là mày. Mày có dự giải bơi lội ở thế vận hội nào chưa vậy?
Chút tài vật của Hào đã hớp hồn con nhỏ. Mũi Hào nở ra hết cỡ, trước đôi mắt ngưỡng mộ không giấu giếm. Con nhỏ xoắn xuýt.
Nè, mày dìu tao bơi ra ngoài đó được không? Tao thích lắm.
Mày có dám không?
Có mày tao sợ gì?
Bụng Hào như có cơn gió lớn thổi vào mắt rồi. Mấy khi được làm bức tường vững chắc cho con nhỏ ngổ ngáo dựa vào, anh sằng sái. Ok, vậy thì đi. Lỡ có uống một bụng nước thì ráng chịu nha. Con nhỏ giang tay thải trái banh lên mặt cát, chạy theo Hào. Bốn chiếc chân nhộn nhào hất tung nước lên thành từng vòm lớn. Tới chỗ sâu, con nhỏ xoải tay bơi. Hào bơi theo bên cạnh trong chừng. Gần tới làn ranh, nhịp bơi con nhỏ trong chim yếu ớt. Hào toan giơ tay đỡ, nhưng bụng anh bỗng muốn chơi không. Anh để con nhỏ chồng chành một hồi cho biết đá biết vàng, rồi mới dìu cho bám vào sợi dây thừng. Khuôn mặt đờ đẫn, vừa đuổi được cơn sợ, đã vội vã toét miệng cười thỏa mãn ra mặt. Hai tay vòng ra sau, khóa chặt sợi dây cho lưng dựa vào. Con nhỏ ưỡn người đập hai chân nhẹ nhẹ trên mặt nước. Hào nghĩ thầm, cứ ngây thơ như vậy có dễ thương không? Anh nhìn con nhỏ cười, con nhỏ vẫn thả người trên mặt nước, nghiêng đầu hỏi.
Hey, mày có biết Chu Lai không?
Hào thở phào, cuối cùng con nhỏ cũng phải thổ lộ tâm tình với anh chứ. Cái thằng cho em về chắc có cái tên ngộ gớm nhỉ. Mà chắc em tưởng Việt Nam như một cái làng nhỏ, mọi người đều biết nhau chắc. Anh dò chừng. Chu Lai là thằng bộ cũ của mày hả? Con nhỏ tròn mắt.
Mày nói cái gì vậy?
À, muốn giấu sao còn hỏi, rõ rắc rối. Kệ xác thằng cha Chu Lai. Hạo gạt phắt. Tao không biết.
Chu Lai mà mày không biết?
Tại sao tao phải biết? Mắt con nhỏ đỏ lên tức tối, giọng nó bùi ngùi.
Trời ơi! Té ra ba tao bỏ cả cuộc đời ở vùng đất mà một thằng Việt Nam như mày không biết sao?
Chết cha rồi! Hạo đỏ mặt ngượng ngùng. Anh có biết gì nhiều về Việt Nam đâu. Ra đi từ ngày mũi giải còn lầm thầm, đầu óc anh chẳng có chút hình ảnh Việt Nam nào dính vào. Anh chỉ có cái xác Việt Nam, và đó là thứ Việt Nam duy nhất mà bố mẹ ban cho anh. Sang được tới bên đây, hai ông bà nhảy sổ vào đời sống Mỹ, hân hoan vứt bỏ quá khứ lại sau lưng. Thậm chí đến tiếng Việt, Hào cũng chẳng biết được chữ nào, vì chính bố mẹ anh cũng đâu còn muốn nói tiếng Việt. Mãi khi lên đến đại học, anh mới có một số bạn bè người Việt. Anh học được chút ít tiếng Việt ngọng nghịu qua những người bạn này. Thùy là người tận tâm chỉ bảo cho anh nhiều nhất. Qua nàng, qua tình yêu, anh mới bắt lại được nguồn gốc. Nhưng anh cũng chỉ nắm bắt được phất phơ cái vỏ bên ngoài. Sài Gòn, Huế, Hà Nội thì anh biết. Chu Lai thì cô nhỏ này chơi khó anh quá. Phải chỉ có Thùy. Mà nếu có Thùy thì anh đâu có được thảnh thơi mặc quần tắm ửa người đấu lá với bộ bikini nhỏ xíu này được. Thùy trả ghen. Hai đứa xa nhau cũng vì vậy. Mặt cô nhỏ lầm lì như mặt cá mập. Nó chửi bâng quơ.
Thiên sư cuộc đời. Sao tao thấy thương ông Dìa tao quá à?
Hạo chai mặt chịu đựng. Sao tự nhiên lại gặp con nhỏ bà chằng này? Anh bỗng nhớ tha thiết Thùy. Cái vẻ Thùy mị dịu dàng của nàng. Thùy đang ở đâu? Làm gì? Mắt anh ngơ ngẩn thả trên mặt biển. Một lúc sau, anh mới mở miệng được. Ba mày chết ở Việt Nam hả?
Phải chi được như vậy?
Nói chuyện với con nhỏ này tức anh ách. Ở mờ chẳng ra làm sao cả. Chết mà nó nói làm như đi du lịch không bằng. Mắt con nhỏ xa vắng.
Chết mà có quốc kỳ phủ quan tài, có lễ nghi quân cách, có súng nổ tiễn biệt, có huy chương truy tặng gắn trên gối nhung, có những vòng hoa phúng điếu, có tổ quốc ghi ơn. Chết như vậy á cũng tạm được đi. Ba tao về khốn khổ hơn nhiều.
ổng bỏ trên đất nước mày một khúc chân, một khúc tay, và tao nghĩ là óc não ổng cũng đã được nạo sạch để lại ở bên kia bờ biển rồi. Con nhỏ xoay người từ lúc nào không biết, mắt nó theo dõi mặt biển mênh mông xanh biếc như muốn nhìn thấu đến bờ bên kia. Hạ bỗng thấy nao nao trong bụng, anh rụt rè.
Tao nghĩ là còn sống bao giờ cũng hơn chết chứ.
Con nhỏ vênh mặt lên, giọng kẻ cả. Mày thì biết đất gì, chắc tối ngày núp dưới bóng ông già bà già chứ gì. Đời tao đây nè, nhiều lúc tao còn muốn chết cha nó cho xong chuyện. Hạ thấy nóng mặt. Tự nhiên mang cái con nhỏ ngổ ngáo này ra đây làm chi cho rắc rối. Mặt mũi, tay chân, người ngợm thế kia, mà tự nhiên muốn lăn đùng ra chết. Anh lên gần nói ác.
Chết làm chi cho ổn.
Con nhỏ đanh đá, trì chiết. Sống mà như bị dứt vô một cái xó, chẳng ai thèm đói hoài tới. Cần chân thiếu chân mà cần tay thì thiếu tay. Cái đầu hổng văng tục vô cuộc đời thì có họa là thánh. Ba tao bây giờ hả, đang là thánh hổng chừng. Hạo ngơ ngác nhìn con nhỏ, cái đầu anh muốn điên lên, kệ xác nó. Nó muốn nói gì thì nói, cứ bỏ ra ngoài tai cho nhẹ người. Chắc nó cũng đang cơn khùng. Con nhỏ nhe răng cười, giọng nhẹ như gió. Phải không mày? Một, hai, ba, bơi cha nó vô bờ cho thoát đến của nợ này. Hạo âm mưu trong đầu một cuộc đào tẩu. Anh nhẹ nhẹ xích xa con nhỏ. Con nhỏ nhoài người dựa sát vào anh. Hạo vừa né, vừa lớn giọng.
Tao không biết.
Sao mày không biết? Ba tao lúc nào cũng khoác trên người chiếc trác gạch Satan xanh bóng. Một bên tay áo đông đưa, một bên ngực có theo chữ Chu Lai Việt Nam. Sau lưng là ống ả hàng chữ chỉ vàng. Khi chết, tôi sẽ lên thiên đàng vì tôi đã sống trong địa ngục rồi. Mắt con nhỏ ướt đỏ. Hạo bỗng thấy mũi lòng. Anh ôm vai con nhỏ. Những đợt sóng từ tốn đẩy hai thân người dập dềnh trên mặt nước. Anh nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng mà rồi sao ba mày chết?
Con nhỏ giơ ngón tay cái đút vào miệng, hô lớn. Thằng! Viên đạn chui từ miệng lên nằm tuốt trong đầu. Máu thịt văng ra thiếu cha gì? Nhưng chắc ba tao không đau. Mày tính coi, lúc nào cũng rượu, lại thêm cần sa ma túy, dần cho mờm người rồi. Biết chi nữa mà đau? Đau là đau cho tao đây nè. Đã mất mẹ, mất cha, lại mất tiên sư nó cuộc đời.
Bộ mẹ mày cũng chết à?
Con nhỏ cười khẩy. Chết? Ừ. Đúng. Đối với tao, bà ấy chết. Nhưng với bà ấy chắc vui cuộc đời mới từ khi bỏ ba tao. Thôi, quên bà đi. Không thôi tao lại văn tục bây giờ. Mặt con nhỏ sưng xỉa một đống, coi bộ cái bụng còn hận bà mẹ dữ. Hạo bâng quơ nhìn vào đám đông phía trong bờ. Cái đám nhân gian lúc nhúc kia, bỗng như xa vời vợi, anh buông thõng giọng.
Rồi mày ra sao?
Hận đời thì đi bụi chứ sao nữa. Rượu chè cần sa ma túy, tao chơi láng. Có lúc bấn quá, tao còn chơi luôn trò nhảy cởi chuồng kiếm địa. Mấy con bạn đi với tao hôm nay, đều đã cởi quần cởi áo cho bạn đàn ông tụi bay há mồm ra coi đó. Sống hoài như vậy cũng chán, nhiều khi tao cảm thấy cô đơn kinh khủng. Tao là tao đã từng nghĩ tới cái việc ấn một nắm thuốc vô miệng cho xong cha nó cuộc đời cho rồi. Nhưng mà tao rét, đất dán. Con nhỏ le lưỡi rùng mình. Lỗ chân lông trên tay nó dựng đứng lên. Hạo nắm chặt cánh tay con nhỏ. Anh tha thiết.
Mày phải làm lại cuộc đời đi. Sống như vậy không có ổn đâu.
Mày nói tao phải làm sao? Hạo nói mà không tin ở lời mình nói.
Tao nghĩ là trước hết phải tạm kiếm một cái việc làm.
Con nhỏ biểu môi. Rồi kiếm một tấm chồng. Hạo vui mừng, như trút được gánh nặng.
Đại khái như vậy.
Con nhỏ nhìn thẳng vào mặt Hạo. Như mày á, mày có dám lấy tao không? Hạo luống cuống, như chân vừa hụt vào một lỗ hổng ở dưới đáy biển. Câu trả lời rõ ràng, nằm sẵn trong đầu, nhưng miệng anh lại nói chống chế.
Mày hỏi bất ngờ quá, làm sao tao trả lời được?
Con nhỏ cười khẩy. Hỏi chơi vậy thôi. Chứ tao thừa biết bụng dạ đàn ông rồi, mày khỏi cần trả lời. Coi vậy chứ tao cũng sắt đá lắm mà nha. Cái gì tao quyết là tao làm được. tự nhiên tao thèm một cuộc sống êm ả quá sức. Nhưng mà cái vụ lấy chồng chắc không có tao rồi, nói thiệt với mày chứ, tao khinh cái đám đàn ông quanh tao lắm. Hạo muốn nổi sùng, tự nhiên con nhỏ khơi khơi mắng vào mặt, phải chơi lại một cú cho mát lòng mát dạ, anh mỉa mai.
Chê đàn ông thì kiếm đại con chó con mèo làm bạn cũng vui vậy.
Con nhỏ gân cổ lên. Xin lỗi ạ, tao không khoái cái trò mà sáng ngủ dậy chưa kịp đánh răng là phải dẫn chó đi ỉa. Nó liếc xéo Hạo. Tao sẽ bắt đền mày á. Hạo muốn nhảy nhổm lên.
Tao nợ gì mà mày bắt đền?
Đất nước mày cướp cuộc sống của ba tao.
Thì có ăn nhậu gì tới tao? Hồi ba mày đánh nhau ở nước tao, có khi tao còn ở trong bụng mẹ, lỗi gì ở tao?
Sao không? Tao chỉ biết là ba tao mất cuộc đời ở Việt Nam. Mày là một thằng Việt Nam, là tao có quyền nắm áo bắt đền. Mặt Hạo ửng đỏ, con nhỏ ngang ngược quá đáng. Anh muốn xô nó xuống nước cho đã tức. Con nhỏ thì cứ cân cân mặt nhìn Hạo với ánh mắt châm chọc. Mạng phải đền mạng. Hảo thủ thế, con nhỏ dám chơi dữ lắm. Anh nhìn quanh, chỉ có biển mênh mông xanh biếc. Con nhỏ co người ngồi lên sợi dây thần đông đưa đôi chân. Ngồi thế thì đánh đấm với ai? Anh im lặng dò chừng. Con nhỏ bỗng đá tung nước, vung xối xả vào anh, miệng hét lớn. Tao mất một người cha thì mày phải đền tao một đứa con. Hạo sững sờ, anh như không tin ở tai mình, con nhỏ tuột xuống. Một tay nó bám vào sợi dây, một tay tiếp tục hất tung nước lên mặt Hạo, miệng la oang oang ra lệnh. Theo tao! Con nhỏ nhào mình xuống, khoát tay bơi vào. Hạo xoải tay, bơi theo như một người máy. Đôi chân trắng xanh đập nước trước mặt anh. Tới bờ cát, con nhỏ quầy quả đứng dậy chạy, để lại những dấu chân vội vàng trên cát ướt. Hạo chạy theo sau, dẫm lên những dấu chân còn ấm vết hằn. Những dấu chân nhỏ nhắn nằm cách nhau đều đặn, nhỏ như dấu chân Thùy để lại trên cát bên anh ngày nào. Chắc con nhỏ cũng mang giày số sau.
Chương trình Truyền Ngắn Chọn Lọc Chân Mang Giày số 6 của Song Thao đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sư Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.